Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như hôm trước tôi đã nói, sau khi hết quyển Kinh Kim Cang, tôi sẽ ôn lại những bài của các thiền sư đời trần, bởi vì chúng ta chủ trương khôi phục thiền tông đời trần thì những cái tác phẩm hay của đời trần còn sót lại chúng ta phải nghiền ngẫm cho thấu đáo, tìm được cái hay của người xưa thì chúng ta mới thấy rằng trên đường tu chúng ta có một chỗ tựa rất vững chắc. Còn nếu chúng ta không tìm được thì tự mình thấy những cái gì mình biết, mình hiểu cũng chưa có cái chỗ nào gọi là đứng vững ở trong Phật Pháp. Cho nên tôi muốn cho tất cả tăng ni Phật tử hiểu thấu đáo những cái gì người xưa đã hiểu và đã ứng dụng, để chúng ta tu hành có một cái lối đi cụ thể, người sau dễ nương theo đó mà tiến. Thì ngài Trần Thái Tông là một vị thiền sư cư sĩ đời Trần, chúng ta đã học lịch sử qua rồi. Bây giờ ở đây tôi không nói lịch sử nữa, mà chỉ dẫn những cái bài ngài nói về sắc thân. Bài đầu tiên này là nói rộng về sắc thân, tức là phổ thuyết sắc thân, tức là nói rộng về sắc thân. Thì tôi đọc từ từ giải thích cho quý vị hiểu rộng ra cái ý nghĩa bài này. Những người đã học trước, vì đây là tôi đã giảng qua một lần rồi, thì nghe lại, ôn lại, nhớ, hiểu kỹ hơn. Còn những người chưa học thì nghe học cho hiểu, chứ nhiều khi người trước thì đã hiểu mà người sau thì chưa có cơ hội học. Vì vậy mà tôi phải ôn lại. Giờ bắt đầu trang 250 đó, trong Sử Thiền Sư Việt Nam, nói rộng sắc thân. Hết thảy các người, thân là gốc khổ, thể chất là nhân nơi nghiệp. Nếu tự cho nó là thật, cũng là nhận giặc làm con. Bao nhiêu đó thì quý vị thấy, một ông vua mà nhìn thấy thân này đúng như cái gì Phật đã dạy, thân này là gốc khổ. Tất cả chúng ta thừa nhận thân này là gốc khổ không? Hay là gốc hạnh phúc? Thế nhân khi lớn lên có mang được cái thân này rồi thì ai cũng muốn tìm cầu thụ hưởng hạnh phúc, phải không? Có người nào nói được thân này là khổ đâu? Cả thế gian ai cũng tưởng rằng được cái thân này rồi sẽ tìm cầu được hạnh phúc. Nhưng mà ông vua, hạnh phúc ông tới bậc nào? Nếu nói thế gian trong một nước của mình thì ông là số 1. mà ông nhìn thấy thân này là gốc khổ, thì cái nhìn đó đúng như là ông Phật ngày xưa nhìn. Đức Phật ngày xưa ngài nhìn thấy thân này là gốc khổ. Tại sao thấy thân này là gốc khổ? Bởi vì ngài nói rõ có thân là sanh, sanh rồi phải già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết, phải không? Bây giờ quý vị thử hỏi, ở thế gian này có người nào khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết không? Cái hạnh phúc của con người dài được bao lâu? Mà cái già bệnh chết nó dài bao lâu? Có khi còn trẻ cũng vẫn bệnh, rồi đến già là bệnh càng trầm trọng hơn, rồi tới chết thì cái đó là cái khổ tột cùng. Như vậy, đã có thân thì phải có già, có bệnh, có chết, là cái khổ không thể nào trốn tránh được, cho nên nó là gốc khổ. Đó là nói cái khổ thường, nhất định ai cũng có. Còn thêm cái khổ bất thường nữa. Quý vị biết cái khổ bất thường là khổ gì không? Khổ làm ăn mà không ra cơm ra gạo. Đó lên đó xuống có khổ không? Đó cũng là khổ. Rồi cái khổ bị người ta hất hủi, khổ không? Khổ. Khổ bị người ta khinh miệt, khổ không? Cái khổ mà những người mình thương rồi họ quăng mình họ đi, khổ không? Khổ. Thì như vậy tất cả cái khổ phụ đó tính ra nhiều vô kể. Cái khổ căn bản, ở đây gọi là gốc khổ, là cái khổ căn bản, là cái khổ sinh già bệnh chết. Còn cái khổ phụ thuộc đó thôi trăm ngàn muôn thứ. Quý vị hỏi tất cả người đời, từ nhỏ tới khoảng tuổi 50-60, hỏi đời họ hoàn toàn hạnh phúc không? Thì họ sẽ trả lời sao? Chưa có hoàn toàn. Thí dụ đứa học trò ôm sách vào trường học thì thấy vui đó, nhưng mà tới thi lúc đó vui hay không? Gần thi thì thức đêm thức hôm học bài, mà học bài mà thi đậu còn đỡ, học bài mà thi rớt thì sao? Khổ vô cùng. Cho nên bên cạnh cái gì mình muốn được đó, đều là có khổ. Rồi nếu học bài thi đậu, đậu hoài, đậu thi đâu đậu đó, phải ra trường, ra trường mà tìm việc không có, khổ không? Thất nghiệp cũng khổ nữa. Thì như vậy mình thấy cái khổ nó dàn trải trước mắt mình không biết bao nhiêu, phải không? Cái mà được hạnh phúc nó ít. Rồi nhiều khi được làm người này người nọ, chức phận này, có giá trị cao trong xã hội, mà lỡ mình có sơ xuất cái gì cái thiên hạ đăng báo, và lúc đó khổ không? Cũng khổ nữa. Thì như vậy chạy đầu này khổ, chạy đầu kia khổ. Cái khổ nó không có chừng mực, không có giới hạn. Cho nên người ta nói hạnh phúc là nói để mà an ủi cho quên những ngày buồn khổ thôi. Chứ thử đặt câu hỏi lại, hạnh phúc của người ta là cái gì? Thì không ai định nghĩa được hết. Hạnh phúc là cái gì? Giàu hạnh phúc chưa? Giàu cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Rồi những người có tài, công thành danh toại đó, hạnh phúc chưa? Có khi cũng còn những cái rắc rối, họ gỡ chưa ra. Như vậy thì cuộc đời nếu đi sâu thì cái có thân này là có khổ. Bởi vậy cho nên Phật dạy thân này là gốc khổ. Thì ở đây vua Trần Thái Tông nhìn thấy thân này cũng là gốc khổ, mà lời nói của ngài là lời nói đủ cho chúng ta tin hơn. Chứ chúng ta nghèo thiếu trước hụt sau mà nói thân là khổ, thì nó tại anh nghèo anh khổ, chứ tôi giàu tôi đâu có khổ, phải không? Còn ông vua mà ông thấy thân này là khổ thì còn chối cãi gì được. Như vậy để minh chứng rằng người trí tuệ ở bậc nào cũng thấy thân này là gốc khổ. Đã biết thân là gốc khổ rồi thì thể chất là nhân nơi nghiệp. Đó. Thể chất tức là mang cái thân này. Quý vị, khi mà nếu chúng ta muốn có mặt trên đời này thì chúng ta muốn nó xấu hay muốn nó tốt? Muốn sanh ra cho thiệt đẹp, phải không? Đó là cái muốn thứ nhất. Muốn thứ hai, sanh ra trong nhà giàu, phải không? Rồi cái muốn thứ ba nữa là muốn mình thông minh, vân vân. Muốn những cái tốt không à, nhưng mà ra đời cho được như mình muốn không?